We are the music makers and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này, và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Kỳ podcast này được tài trợ bởi Phonos. Phonos là một ứng dụng sách nói có bản quyền, nơi mà bạn có thể lắng nghe vô vàn những đầu sách hiện có trên thị trường. Người ta hay bảo rằng sách nói phù hợp cho những người bận rộn, nhưng đối với bản thân mình, dù có bận rộn hay không thì sách nói cũng là công cụ hữu hiệu để chúng ta nâng cao kiến thức mỗi ngày. Ai chả có những lúc dành thời gian để dạo chơi, chạy bộ, ngồi đợi một chuyến xe hay dọn dẹp nhà cửa. Ai chả muốn giữ cho đôi mắt thư giãn, rời xa màn hình ánh sáng xanh trước giờ đi ngủ. Ai chả muốn mỗi ngày đều được trau dồi tri thức để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Lắng nghe cuốn sách mà bạn yêu thích, tìm nghe một cuốn sách mới mẻ chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những thời điểm như thế. Nếu biết trăm năm là hữu hạn là cuốn sách đầu tiên mà mình trải nghiệm nghe trên Phonos, từ đó bị bất ngờ bởi những tính chất vượt trội mà ứng dụng mang lại. Bên cạnh những yếu tố về chất lượng âm thanh tốt, giọng đọc truyền cảm, thể hiện được đúng bối cảnh mà cuốn sách muốn truyền tải, thì điều làm mình đặc biệt thích thú đó chính là nhiều chương của cuốn sách sử dụng giọng đọc của chính tác giả, từ đó tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt giữa người sáng tạo nội dung và người tiêu thụ nội dung. Cảm ơn Phonos đã đồng hành với một tâm hồn đầy nắng. Mình rất vui khi được cùng Phonos gửi tặng bạn cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Phạm Lữ Ân. Truy cập đường link mình để dưới phần show notes để tải ứng dụng và nhận phần quà này ngay thôi nào. Hello Sunshine mọi người. Xin lỗi mọi người rất là nhiều bởi vì hôm nay mình cảm giác như là giọng của mình nó không được hay như là mọi khi. Nếu như mà nó có ảnh hưởng đến cái trải nghiệm nghe của mọi người thì thông cảm cho mình với nha. Nói thật là tâm trạng của mình trong ngày hôm nay nó cũng không quá là tốt ấy. Khá là áp lực một chút. Nhân tiện dạo này mình đang hợp tác với Phonos để gửi tặng cho các bạn những cái cuốn sách hay và những trải nghiệm nghe ý nghĩa, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một chút về việc đọc sách, về sách ha. Thì đối với mình, sách là một hành trình dài hơi. Mình giống như phần lớn các bạn trẻ Việt Nam cùng trang lứa, sinh ra với sự thiếu vắng trong những giáo dục về văn hóa đọc. Chúng ta luôn được dạy là phải học chứ không phải là đọc. Phải ngồi vào bàn học mỗi tối, phải đến những lớp học thêm học nếm và phải làm được con toán nâng cao này, hoàn thiện bài văn kia, nhớ list từ vựng nọ. Nhưng ở thế hệ của mình, ít có cha mẹ nào bảo với chúng ta là con ơi, con hãy đọc cuốn sách này đi, nó sẽ mở ra cho con những chân trời mới, bố mẹ sẽ mua cho con những cuốn truyện ngụ ngôn dài thay vì những món đồ chơi bằng nhựa xài được 3 hôm là hỏng, hay là khuyên chúng ta là mỗi ngày con nên dành bao nhiêu thời gian ra để đọc sách. Chính bố mẹ cũng không bao giờ, ít khi làm gương, làm hình, làm mẫu cho chúng ta về việc đọc ở trong nhà, đúng không? Thế nên là chúng ta lớn lên với thói quen đã ăn sâu bám rễ từ hồi còn bé xíu là chúng ta không đọc gì cả. Chúng ta không đọc bởi vì không được dạy là phải đọc. Không đọc vì chả ai xung quanh chúng ta đọc. Không đọc vì chúng ta không biết đọc để làm gì. Có một tính từ trong tiếng Anh rất hay để miêu tả cho cái việc này. Đó chính là ignorant. Not having enough knowledge, understanding or information about something. Dịch nôm na có thể hiểu là chúng ta ngu ngơ, chúng ta không có thông tin hay là hiểu biết về một vấn đề gì đó. Và đúng là một bộ phận lớn các bạn trẻ hiện tại đã, đang và luôn ignorant về văn hóa đọc. Mình cũng thế, mình chả bao giờ được dạy là phải đọc cả. Người lớn xung quanh mình chẳng bao giờ xem trọng việc đọc của mình. Suốt tuổi thơ của mình có duy nhất một người lớn khuyến khích mình đọc sách, đó chính là cô giáo dạy văn hồi cấp 2 của mình. Mình nghĩ là về trường hợp của mình sẽ hơi đặc biệt hơn một xíu, vì tuy là mình không được dạy bảo, không được rèn luyện là phải đọc đi, nhưng mà mình vẫn đọc. Đơn giản là vì mình thích đọc, mình thấy thích đọc từ bé thôi. Mình bắt đầu hành trình đọc của mình ngay từ khi mình biết chữ. Ban đầu là những cái truyện tranh thôi, rất nhiều truyện tranh, chủ yếu là Doraemon. Hồi đấy mình sát gần nhà mình thì có một tiệm chuyên cho thuê truyện tranh, giá đâu đó rơi vào khoảng tầm 200 đồng đến 500 đồng một cuốn truyện thôi. Và mỗi lần mình được đưa đi thuê truyện ấy là mình sẽ thuê tầm 10 cuốn truyện tranh một lúc, mang về đọc dần. Bao giờ mình đọc hết thì mình lại mang đi trả và mình thuê tiếp 10 cuốn truyện tranh khác. Khi mà cái thời hoàng kim của việc tiêu thụ thông tin bản cứng kết thúc và cái thời kỹ thuật số internet nó nổi lên ý, thì đến lúc đấy mình vẫn say sưa đọc. Tuy là mình không đi thuê truyện tranh nữa, nhưng mà lúc đấy thì mình lại đọc truyện tranh ở trên internet. Từ truyện tranh thì mình đọc đến truyện chữ, truyện cổ tích, rồi truyện ngụ ngôn, truyện chin, rồi đến truyện ngôn tình. Mình đọc hết, tiến hóa lần lượt từng cái bậc truyện như vậy. Thì đến năm mình 10 tuổi, mình nghĩ là mình vẫn chưa đọc được cuốn sách nào tử tế cả đâu. Chủ yếu chỉ toàn những cái nội dung thuần giải trí thôi. Mình chưa tiêu thụ được hoàn toàn một tác phẩm văn học lớn nào thực thụ cả. Tất cả những gì mình từng tiêu thụ lúc đấy là những nội dung truyện tranh, truyện chữ màu mè đáng yêu thôi đấy. Cho đến một lần, gia đình mình đi dạo ở trên bờ hồ. Trong lúc đi dạo ấy thì bố mình đã biến mất một lúc và quay lại với hai cuốn sách dày lắm ở trên tay, và lúc đấy bố mình đã bảo là bố mình mua tặng mình. Cuốn đầu tiên tên là Emily ở trang trại trăng non của một tác giả người Canada, và cuốn sách thứ hai là Total Chan bên cửa sổ. Mình mong là các bạn cũng đã từng đọc hai tác phẩm nổi tiếng này. Mình có thích món quà đấy không? Thì thực sự là lúc được bố tặng ấy, mình cũng chả phấn khích cho lắm đâu. Mình mang về nhà và mình đã vất vả vất vật khắp nơi trong nhà, mình chưa đọc nó ngay. Lúc đấy thì mình không biết là chính hai cuốn sách này sẽ là thứ khiến cho cái hành trình đọc sách của mình thay đổi mãi mãi. Sau một khoảng thời gian không được ngó ngàng gì tới, thì cũng đến cái thời điểm mà mình không có gì làm cả, mình quá chán. Mình đã hết sự lựa chọn, thế là mình đọc hai cái cuốn sách mà mình được tặng đấy. Khi mà mình đọc thì mình thật sự đã rất bất ngờ, bởi vì là nội dung của hai cuốn sách này rất tuyệt ấy. Mình lúc đấy cảm giác như được sống trong một bầu không khí vô trùng mọi người ạ, một vũ trụ khác. Khi mà mình đọc sách, mình như được hóa thân thành Emily ở trang trại trong non, ở trên một vùng đất xa xăm nào đó của Canada, như là được làm Chocho Chan bên cửa sổ, sống trong thời chiến của đất nước Nhật Bản. Và mình, một cô bé 10 tuổi, đã lần đầu tiên nhận ra rằng đọc thật sự rất tuyệt vời. Nhờ có đọc, mình được sống vô số cuộc đời, những cái số phận mà mình gần như là không thể nào có cơ hội biết đến nếu như mà mình không đọc. Thỉnh thoảng đến bây giờ khi mà nhớ lại, mình vẫn thầm tự hỏi tại sao một người không biết gì về sách, không bao giờ đọc bất cứ thứ gì như là bố mình, có thể chọn cho mình được hai cuốn sách hay đến vậy. Và mình tưởng tượng ra cái cảnh người bố năm đó của mình hí hởn tí tởn chạy vào nhà sách trên con phố Đinh Lễ, một căn phố ở đoạn bờ hồ ấy, cười cười hỏi nhân viên về những cái cuốn sách nổi tiếng phù hợp cho những bé gái tầm tuổi mình. Và hai đầu sách đấy có lẽ là sự lựa chọn của nhân viên nhà sách, không phải của bố mình đâu. Thế nhưng mình nghĩ mình vẫn thấy đáng yêu, mình thấy ấm lòng, và mình thấy hai cuốn sách đấy thật sự đặc biệt với mình vô cùng. Đến bây giờ thì mình chỉ còn giữ nguyên vẹn được một cuốn thôi, còn đâu một cuốn mình đã làm mất mất rồi. Bố mình thì cũng như rất là nhiều người lớn khác tầm tuổi của bố mẹ mình, vẫn chẳng hiểu tại sao họ cần ủng hộ con cái họ trong việc đọc sách. Thế nên họ thường chẳng quan tâm hoặc là không, hoàn toàn không ủng hộ ấy. Thời còn cấp 2, cấp 3, mình rất hay dán mắt vào một cuốn sách nào đó và hay nhận được cái câu hỏi như thế này từ người lớn: đọc cái gì đây? Học bài hay là đọc truyện? Nếu mà mình trả lời là đọc truyện thì sẽ nhận được về những cái bĩu môi, nhíu mày, kiểu học không học, suốt ngày chuyện với trò. Ở người lớn thì chỉ có hai khái niệm rõ ràng liên quan đến việc đọc thôi. Thứ nhất, đọc là để học những kiến thức ở trên trường. Hình thức đọc này thì sẽ rất là được xem trọng. Còn đâu thứ hai, đọc những thứ không liên quan đến việc học tập ở trên trường, thì hình thức đọc này được chung quy hết vào là đọc truyện để giải trí đơn thuần, đọc truyện tào lao bí đao vớ vẩn, không không giúp ích được gì, tốn thời gian cho mấy thứ tầm phào, rồi kiểu gì cũng đầu to mắt cận. Đến tận bây giờ rồi, khi mà mình đặt sách ở trên Tiki, rồi shipper ship đến nhà mình ý, và lúc mà mình không có nhà thì mình sẽ nhờ bố mẹ mình nhận hộ. Bố mình khi mà mình nhận hộ mình sách thì sẽ hay hỏi mình là sách này mua để học hay là chuyện để đọc cho vui. Thật sự là mình không biết trả lời thế nào cả, trước một nhóm người luôn phân loại sách thành hai kiểu như thế. Đối với họ thì chỉ có sách để học và sách không phải để học. Bởi vì là mình nghĩ là về cơ bản họ không hiểu về việc đọc sách, mà họ cũng chẳng có nhu cầu để hiểu ấy. Thế nên họ cũng không thể dạy cho con cái họ hiểu được. Mỗi lần đến nhà sách, nhìn thấy những người bậc phụ huynh mà dẫn con cái của mình đến nhà sách chơi, xem những cuốn sách nọ, lựa chọn cuốn sách kia cùng con, là mình ngưỡng mộ và mình cũng cảm thấy hơi ghen tị đấy. Lần gần nhất mình đi nhà sách là vào tuần trước. Mình có tò mò đứng lựa sách vừa nghe lén một cái bác này và một cái cô này đứng nói chuyện với nhau. Thì cái cô này tầm tuổi bố mẹ của mình, còn bác này cũng hơi cao tuổi một chút rồi. Họ là hai người xa lạ thôi, vô tình gặp nhau ở nhà sách và cứ người ngồi xổm, người đứng đàm đạo về những cái cuốn sách. Mình thấy hay lắm. Họ nói về những cái tác giả trinh thám này, xong họ chuyển qua vấn đề triết học, rồi họ nói sang tiểu sử của những người nổi tiếng. Những cái chủ đề mà họ đang nói kia kìa, nó không phải là chủ đề phổ biến của những người lớn trong những cuộc trò chuyện của người lớn mà mình hay được nghe. Làm gì có chuyện bước ra đường và được nghe người ta nói những cái câu chuyện về triết học, về trinh thám như thế ở quán trà đá hay là một cái quán ăn vỉa hè hay một trung tâm thương mại nào đó, đúng không? Những cái cuộc trò chuyện kiểu như vậy mình nghĩ là chỉ có thể nghe được ở nhà sách thôi. Việc là mình thấy mình là một trường hợp may mắn khi mà mình sớm nhận ra sở thích đặc biệt của mình với văn chương, nên mình đã tự rèn luyện cho mình thói quen đọc. Còn bạn bè của mình thì sao? Phần lớn là bạn bè của mình chả đọc bao giờ cả. Có một khảo sát quốc tế từ năm 2016 là có đến 26% người Việt Nam không đọc một cuốn sách nào trong năm cả. Tính theo số cuốn sách thì trung bình một người Việt Nam sẽ đọc 4 cuốn sách một năm, và trong đó 2 cuốn sách là sách giáo khoa. Nếu trừ sách giáo khoa đi thì có thể hiểu là chúng ta chỉ tự nguyện nhặt lên và đọc 2 cuốn sách một năm thôi. Trong khi đó đối với người Đài Loan là 12 cuốn sách một năm. Tính theo số giờ đọc ấy thì người Việt Nam đọc trung bình là 1 giờ một tuần, với Nhật Bản là 4 giờ một tuần, Đài Loan là 5 giờ một tuần và Ấn Độ cơ là 11 giờ một tuần. Mà ở Việt Nam, xếp hạng sau sách giáo khoa thì sách bán chạy nhất từ nhiều năm nay vẫn luôn là sách bói toán, tử vi và chuyện ngôn tình. Và mình nghĩ là hiện nay với muôn hình vạn trạng những cái kiểu nội dung ở trên mạng, chúng ta càng dễ lười đọc sách hơn. Thay vì đọc sách thì chúng ta thà xem một cái gì đó hấp dẫn, nghe một cái gì đó nóng bỏng, tốn của chúng ta ít công sức hơn và khiến cho não bộ của chúng ta ít phải vận động nhưng mà vẫn tiết ra được nhiều dopamine gây hưng phấn nhiều hơn. Và nhiều khi dù có cố dành thời gian để đọc sách, chúng ta cũng khó tập trung được. Nếu như chúng ta đã quá quen với việc tiêu thụ những nội dung siêu nhanh, siêu ngắn ở trên mạng thì cái độ tập trung của não bộ, cái attention span của chúng ta sẽ giảm xuống, khiến cho chúng ta khó để tập trung hay là đắm chìm vào việc đọc một cái gì đó. Cứ lấy ví dụ bạn bè xung quanh mình cho nó gần gũi nhá. Có những đứa bạn của mình chúng chả bao giờ đọc đâu. Chính vì chưa đọc mấy, không đọc bao giờ nên là chúng nó cũng chẳng biết đến cảm giác là đọc một cuốn sách hay nó là như thế nào ấy. Từ đó thì làm sao mà chúng có mong muốn được bắt đầu đọc một cuốn sách được, đúng không? Cũng có những cái đứa bạn của mình vì chúng nó bị ảnh hưởng bởi truyền thông, bởi xã hội. Những cái influencers hay gia giả khuyên răn bọn mình là các bạn hãy đọc sách đi, đọc sách để thành công, người thành công thì luôn luôn đọc sách. Và chúng nó tin vào cái sự thần thánh hóa của việc đọc sách ấy. Từ đó thì chúng nó cũng ép bản thân phải đọc những cái cuốn sách tự lực nào đó. Cho đến khi chúng nó đọc chán quá, chúng nó đọc một nửa hoặc là một phần ba, quá khô, quá ngắt ngẩm thì chúng nó bỏ và chúng nó lại quay lại với quỹ đạo của việc không đọc gì lúc ban đầu. Một thứ mình quan sát được như này cũng khá là thú vị là có những người mà người ta thích sách nhưng không phải vì người ta thích nội dung của cuốn sách mà là người ta thích cái hình tượng mà người ta xây dựng về người ta là một cô gái, một chàng trai mê đọc sách. Làm sao mình có thể nhìn ra được những người này? Tại sao mình có thể phân biệt được họ với những người có thói quen đọc sách một cách thực thụ? Đơn giản thôi, bởi vì mình cũng từng như thế. Mặc dù là mình thích sách thật đấy, nhưng mà mình cũng từng phải thừa nhận là mình hồi trước cũng màu mè đôi chút về việc bản thân mình là một cô gái đọc sách. Mình xây dựng cho mình một hình tượng với cuốn sách để mọi người đánh giá mình cao hơn. Điều đấy dẫn đến một cái vấn đề nữa về sách và nhận thức của mọi người về sách. Đó chính là mọi người thần thánh hóa những cuốn sách và việc đọc sách. Như là ngôn ngữ của tác giả Đặng Hoàng Giang từng nói thì bác ấy bảo là tôn thờ sách là mê tín dị đoan. Tuy rằng những cái thống kê về thói quen đọc sách của người Việt không hề cao, nhưng người Việt chúng ta lại có mong muốn thể hiện văn hóa tri thức của mình thông qua việc tôn thờ sách. Sách trở thành một biểu tượng của tín ngưỡng. Sách nói chung trở thành vật thể được ngưỡng mộ, vượt xa cái hình hài chữ nhật hay giá trị mấy trăm nghìn đồng của nó. Có những người nghĩ là tôi kính trọng sách nên tôi có giá trị, còn tôi có đọc chúng hay không ấy, thì không còn quan trọng nữa. Họ đánh mất cái nội dung bên trong cuốn sách để bám vào cái nghi thức của việc đọc sách. Người xưa một câu như thế này: vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Nghĩa là mọi nghề đều hèn hạ, chỉ có đọc sách là cao siêu. Nhưng mà cái câu nói đấy nó chỉ đúng vào cái xã hội của thời phong kiến, của thời vua chúa ngày xưa thôi. Bởi vì là thời vua chúa ngày xưa ấy, chỉ có những bậc quý tộc, những bậc vua chúa thì mới có khả năng để có thể đọc sách, mới có cơ hội để tiêu thụ thông tin qua sách. Còn dân đen thì làm gì có chuyện được chạm đến cuốn sách, đúng không? Thế nên là nó chỉ đúng với ngày xưa thôi. Còn với bây giờ cái câu nói này nó không còn đúng nữa, nhưng mà lại có rất là nhiều người vẫn còn tin vào điều đấy. Mọi nghề đều hèn hạ, chỉ có đọc sách là cao siêu. Mình nghĩ là chúng ta có thể âu yếm lướt tay vuốt những trang sách, nhắm mắt hít vào mùi thơm và lắng nghe tiếng sột soạt quen thuộc của chúng. Nhưng việc đó không chứng tỏ là chúng ta ưu tú hay đẳng cấp hay có văn hóa hơn những người không làm vậy. Mình nói cái này chắc là có người cũng nói rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nhắc lại. Đó chính là sách thì cũng có sách this, sách that. Không phải cuốn sách nào cũng tuyệt vời, cũng hướng người ta đến những giá trị của chân thiện mỹ. Cùng với đó thì tác giả sách cũng có kiểu tác giả nọ, kiểu tác giả kia. Không phải cứ là tác giả sách thì đáng được tâng lên tận mây xanh, là giàu tri thức, là giỏi viết lách, là để lại giá trị cho cuộc đời. Nói đâu xa chứ chính giang hồ mạng nổi tiếng thầy Huấn Hoa Hồng, mọi người biết đúng không, cũng có khả năng ra sách nữa. Là theo mình nhớ thì cuốn sách đấy của Huấn Hoa Hồng có tên là Đệ Nhất Kiếm Tiền, mọi người ạ. Nếu mình nhớ không nhầm thì sau đó cuốn sách này đã bị cục xuất bản thu hồi, là vì đây là sách kém chất lượng, sách lậu, sách không chính thống gì đó. Và tác giả giang hồ Huấn Hoa Hồng đã phải nộp phạt vì sản xuất sách chui, sách trái phép. Đấy là trường hợp của Huấn Hoa Hồng. Huấn Hoa Hồng livestream bán sách rầm rộ, thế nên là cục xuất bản mới có thể dễ dàng để mắt tới cái trường hợp của ông ý và trừng phạt ông ý. Còn lại thì làm sao mà chúng ta biết được là bên ngoài thị trường kia có bao nhiêu phần trăm sách là sách lậu, sách chui, sách không uy tín, là sách cóp nhặt từ những nguồn phạm pháp, hay là sách của những cái tác giả loại sao nhỉ, không có tâm, đúng không? Đấy là mình còn chưa nói sâu đến nội dung của một số đầu sách có thể đem đến ảnh hưởng vô cùng xấu đến tư duy của người đọc. Đọc nhầm sách, tin nhầm nguồn, nó cũng giống như khiến cho tư duy của mọi người bị nhiễm độc ấy. Không biết là các bạn có biết đến một cái tôn giáo gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời không? tầm 1, 2, 2 năm trước, 2, 3 năm trước đổ lại thì cái tôn giáo này rất là nổi tiếng ở trên mạng bởi vì nó là tà đạo ấy. Nói chung là mình không nhớ lắm về cái thông tin này, nhưng mà mình nhớ là có cái tôn giáo Hội Thánh Đức Chúa Trời nó là tà đạo như thế. Thì hồi trước chị họ của mình cũng bị dụ vào cái hội đấy và đi theo cái tà đạo đấy. Người ta đã đưa cho chị của mình một cuốn sách mà người của hội đấy gọi là Kinh Thánh để đọc. Chị mình hoàn toàn mê muội cuốn sách đấy luôn. Đêm nào chị mình cũng nằm đọc cái cuốn sách đấy. Cái cuốn được gọi là Kinh Thánh đấy, nó dạy toàn cái gì đâu, không biết mọi người. Nó toàn là để làm người ta mê muội, sai lệch, thao túng nhận thức của người đọc không à? Làm gì có cái thứ Kinh Thánh nào dạy cho con người đập bỏ bàn thờ tổ tiên hay quay lưng với những tôn giáo khác đúng không? Thế nên là không phải là cứ được in thành sách thì tất cả các nội dung trong đấy đều được kiểm duyệt kỹ càng, đều đáng tin 100%. Mà rõ ràng là người đọc có trách nhiệm với chính bản thân mình là phải chọn lựa và tiêu thụ những cuốn sách đường hoàng và chính đáng. Nếu bạn không làm được điều này cho bản thân bạn mà bạn cứ đọc bừa đọc phứa và mê muội tin là cứ đọc sách thì tốt rồi, thì nên nhớ rằng con chữ có thể đến từ thánh hiền, cũng có thể đến từ ma quỷ. Cuối cùng thì để mà nói được hết suy nghĩ của mình về sách, ở kỳ podcast này mình chưa thể nói hết được. Nhưng vì thời lượng của tập lần này cũng đã khá dài rồi, thế nên kỳ podcast ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Và mình sẽ hẹn bạn trong một lần gần nhất, vẫn ở trên kênh của mình. Chúng ta lại cùng nhau bàn về sách nhé. Cảm ơn bạn đã ấn nghe kỳ podcast lần này và hẹn gặp lại bạn ở kỳ podcast tiếp theo hàng tuần. Nhớ subscribe kênh YouTube của mình và follow mình trên những trang mạng xã hội để kết nối với mình nhiều hơn nhé. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye! Thank you.